Kính thưa cộng đoàn, thỉnh thoảng chúng ta gặp trong cuộc sống một số người có cái cách sống và hành xử khác thường, lúc thì nhỏ nhẹ khiêm tốn, lúc khác thì lại huênh hoang khoe khoang. Những người như vậy thì trong tâm lý học người ta gọi là những người có tự ti mặc cảm. Người tự ti mặc cảm tức là người thấy mình thua sút, thua kém, không bằng những người khác. Thí dụ như thấy người ta đẹp mà mình thì xấu xí, những người khác có tài, mình chẳng có tài cán gì cả. Những người khác làm gì cũng thành công, thi đâu cũng đậu, còn mình thì làm gì cũng thất bại, thi lần nào cũng rớt, vân vân. Hoặc là thấy người khác khỏe mạnh, được mọi người yêu mến, còn mình thì bệnh tật, yếu đuối, vân vân. Và khi thấy rơi vào trong cái tình trạng tự ti mặc cảm như vậy thì người ta sẽ phản ứng bằng hai cách hoàn toàn trái chiều nhau: hoặc là âm thầm rút lui vào bóng tối, không muốn tiếp xúc với ai, không muốn gặp gỡ ai, không muốn xuất hiện nơi công chúng bởi vì sợ người khác nhìn thấy những cái yếu kém của mình. Hoặc ngược lại, để bù đắp lại cái sự thiếu sót, cái sự tầm thường của mình, thì những người tự ti mặc cảm lại cố gắng làm cho cái gì nó nổi bật. Thí dụ như là mình phải nói to, phải huênh hoang, phải vỗ ngực là ta đây, ta không thua kém ai, vân vân. Thì cả hai cái lối hành xử và phản ứng như vậy đều không có lợi và không tốt và cũng không phục vụ cho ai. Bây giờ chúng ta nhìn vào cuộc đời của Thánh Martino. Chúng ta thấy Thánh Martino có thể nói là hội tụ tất cả những cái gì mà là tầm thường tồi tệ nhất của một con người ở trần gian này. Thứ nhất, Ngài là một người da đen. Chúng ta biết da đen, đặc biệt là trong những thế kỷ thứ 15, 16 trước đây, người ta coi những người da đen chỉ bằng con vật. Người ta thường mua những người da đen về để làm nô lệ. Đó, chúng ta thấy trong cái mặc cảm sinh ra đã là người da đen. Rồi Martino lại có người mẹ, và người mẹ đó cũng chẳng đàng hoàng gì, bởi vì bà lại xuất thân là một người da đen nô lệ. Đã da đen thì chớ lại còn da đen nô lệ nữa. Và rồi sinh ra làm con một người da đen nô lệ, không được làm con một cách đàng hoàng, mà lại làm con trong một cuộc hôn nhân gọi là bất hợp pháp, cho nên gọi là người con bất hợp pháp là vậy. Rồi dĩ nhiên là gia đình rất nghèo, và những người da đen như vậy thì làm gì có cơ hội để học hành cái gì. Thì đấy, với một cái lý lịch như thế thì có thể nói là Martino không thể nào ngóc đầu lên được, bởi vì Ngài nó nằm ở trong tận cái thang tận cùng, cái đáy của xã hội. Cho nên nếu như phải tự ti mặc cảm thì có lẽ thấy Martino đã là người có những điều kiện gọi là xấu xa nhất, tệ hại nhất để Ngài tự ti mặc cảm về số phận của mình. Thế nhưng chúng ta thấy Martino không tự ti mà cảm. Ngài nhận ra những cái tầm thường, những cái yếu đuối của mình. Thế nhưng Ngài không bất mãn vì điều đó. Và Ngài chấp nhận số phận, chấp nhận thánh ý Chúa một cách vui vẻ. Bởi vì Ngài nghĩ rằng nếu như Ngài không làm được một cái điều gì gọi là tốt đẹp to lớn thì thôi, thì Ngài chấp nhận làm những việc rất tầm thường hàng ngày cũng được, miễn là nó là điều tốt và có thể phục vụ cho người khác. Cho nên lớn lên Martino giống là một thanh thiếu niên, Ngài cũng chẳng biết làm cái nghề gì bây giờ, thì thôi thì đi học cái nghề gọi là hớt tóc dạo, đi từ những cái xóm nghèo để hớt tóc cho những trẻ em nghèo không lấy tiền. Thì đấy cũng là một cách phục vụ đơn giản, khiêm tốn mà lại có hiệu quả. Rồi sau này lớn lên nữa thì Martino xin vào tu ở trong dòng Đa Minh. Với một cái lý lịch như thế, một con người như vậy thì chẳng có tu viện nào muốn nhận một thành viên mà lại là da đen, mà lại con ngoại hôn, lại con một người nô lệ cả. Thế nhưng mà có lẽ cũng vì lý do nào đó, hoặc là vì thương hại, thì cuối cùng bề trên tu viện đành nhận Martino vào. Thôi thì nếu nó không làm gì được thì cho nó làm mấy cái việc tầm thường, như là lo vấn đề vệ sinh, giặt ủi, quét nhà, vân vân, những cái việc tầm thường nhất để cho mọi người sai bảo. Rồi sau đó cha bề trên tu viện thì chỉ định Martino làm người gác cổng cho tu viện. Thì trong một cái việc rất tầm thường như thế, nếu người khác thì có lẽ cũng cảm thấy tự ti mặc cảm, bởi vì mình chẳng có cái gì cả, chẳng có cái chức vị gì, chỉ là người gác cổng thôi. Nhưng mà Martino cũng đã tận dụng cái công việc tầm thường đó để làm một cái gì, làm một cái gì tích cực cho người khác và vì lòng yêu mến Chúa. Cho nên Martino phát hiện ra rằng chính cái việc gác cổng đó tạo cho mình có nhiều cơ hội để gặp gỡ những người nghèo khổ này, những người bệnh tật này, những người đau yếu này, những người buồn phiền vân vân. Thì trong cái khả năng của mình, Martino cố gắng an ủi, giúp đỡ những người đó những cái gì mà Ngài có thể làm được. Và dĩ nhiên Ngài dễ đồng cảm với họ, những người nghèo khổ yếu đuối, là bởi vì chính bản thân Ngài cũng chẳng hơn gì ai. Thế cho nên Thánh Martino đã tận dụng tất cả những cơ hội đó để giúp đỡ những người nghèo, lấy những phần ăn của mình, lấy cái phần ăn mà dư thừa ở trong tu viện để cho những người nghèo khổ. Có đôi lúc Ngài nhường phần ăn của mình cho những người đói khát hơn, đặc biệt những người có bệnh tật, Ngài cũng tìm cách để an ủi và băng bó, nếu có thể giúp đỡ họ cái này cái khác. Có một lần Ngài gặp một ông già bệnh vết thương hơi nặng, và Ngài nghĩ là Ngài không thể săn sóc ông ở ngoài phòng khách được, cho nên Ngài đã xin phép bề trên để đưa cái ông già bệnh tật đó vào trong phòng của mình để có thể dễ dàng săn sóc hơn. Và rồi bởi vì nó đang là mùa đông, cho nên Martino đã nhường cái giường của mình cho cái người bệnh tật già cả đó, và bản thân Ngài thì Ngài nằm ở dưới đất. Thì đấy, chúng ta thấy những cái việc như thế, một con người có thể nói là hèn mọn như vậy nhưng mà lại có một cái tâm hồn rất là quảng đại và biết quan tâm đến những người khác. Nhất là có một lần Ngài thấy tu viện có nợ một người ngoài nào đó một cái số tiền lớn mà họ cứ đến họ đòi hoài. Thế thì Martino có đến gặp cha bề trên và có đề nghị với cha bề trên như thế này: hay là bây giờ cha bề trên cứ bán con đi để lấy tiền trả nợ cho tu viện, bởi vì chẳng qua con cũng chỉ là một tên mọi đen. Ngài tự xưng mình là tên mọi đen. Tuy nhiên là cha bề trên đã không làm như vậy. Thì đấy chứng tỏ rằng Martino không mặc cảm về cái màu da của mình. Và ngài nghĩ rằng bề trên hay là Chúa cũng có thể dùng mình để làm một cái điều gì đó tốt đẹp cho người khác. Và cứ như vậy chúng ta thấy ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, Martino không làm cái gì lớn lao. Bởi vì ngài không có khả năng làm những điều lớn lao, mà chỉ làm những lịch lặt vặt, yêu thương, giúp đỡ, săn sóc, quan tâm đến người khác, vậy thôi. Và rồi chúng ta biết đó, Martino đã trở thành một con người như thế nào. Vượt qua số phận, vượt lên trên mặc cảm, để rồi trở thành người hữu ích cho người khác. Chúng ta thấy gần đây cũng có một trường hợp cũng tương tự như trường hợp của Martino, đó là trường hợp của mẹ Teresa Calcutta. Chúng ta biết mẹ Teresa Calcutta cũng phải xuất thân là một người phụ nữ ở Albany, ở bên Đông Âu. Gia đình nghèo khổ đa bệnh. Và nhất là ngài có cái gọi là cái ngoại hình rất là xấu xí, phải nói là vậy. Một người phụ nữ Âu Châu mà chỉ cao có 1 mét, chưa tới 1 mét rưỡi, 1 mét 4 mấy thôi. Đã thấp như thế đối với tiêu chuẩn Âu Châu đã đành. Lại còn bị cái tật gọi là cái tật gù lưng. Bị tật gù lưng ngay từ nhỏ, ngài không đứng thẳng lên được. Tôi có được coi một cái tấm hình, không hiểu họ chụp ở trong trường hợp nào mà họ chụp mẹ Teresa đứng bên vương phi Diana của nước Anh. Chúng ta biết vương phi Diana đẹp như thế nào rồi. Trong khi vương phi Diana thì đẹp lộng lẫy như một bà hoàng, như một người hoa hậu, cao ráo, tươi tắn, xinh đẹp. Thì mẹ Teresa Calcutta đứng bên một người đủ nhỏ thó, nhỏ xíu mà người thì nhăn nhó, trông có vẻ như là không có tương lai gì cả. Đấy, một cái sự tương phản như thế. Thế nhưng mẹ Teresa chúng ta thấy cũng không có mặc cảm, không có mặc cảm về những cái tầm thường của mình. Và chúng ta thấy mẹ Teresa cũng giống như thánh Martino, cũng đã biết dùng những cái khả năng nhỏ hẹp, nhỏ bé Chúa ban cho mình để làm những điều lớn lao. Chúng ta đã thấy bao nhiêu công việc từ thiện bác ái mà mẹ Teresa Calcutta đã làm, và ngày nay còn ảnh hưởng trên khắp thế giới. Rồi đây nữa, chúng ta thấy một cái người mà chúng ta rất mới gặp gỡ gần đây thôi. Đó là một người Úc mà gốc Serbia, một người không chân không tay, tên là Nick Vujicic. Anh ta đã đến Việt Nam vào tháng 5 vừa qua. Chúng ta biết cái anh này khi sinh ra anh ta không có chân không có tay, chỉ có một khúc, chỉ có một cái đầu với cái thân, thế thôi, không có gì cả. Cho nên ta nói là khi ta sinh ra thì gia đình người ta hoảng hốt, và cái bệnh viện mà nơi người ta sinh ra cũng vậy, hoàn toàn hoảng hốt. Và người ta có ý định là thôi giết anh ta đi cho rồi, bởi vì để một cái sinh vật mà nó chẳng ra sinh vật, nó chẳng ra con người như vậy để làm cái gì. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn để cho anh ta sống. Và rồi khi anh ta ý thức được cái thân phận của mình thì anh ta bắt đầu cũng cảm thấy rất là thất vọng và bế tắc. Thế nhưng rồi có nhờ có nghị lực, anh ta nghĩ rằng dù là mình khuyết tật như thế này mà có thể làm được một cái gì đó. Cho nên ta quyết tâm học tập. Và anh ta đã học tập đến nơi đến chốn. Và ngày nay anh ta đã có một cái bằng cử nhân về kế toán và về tin học. Và rồi anh ta sẽ định viết một cuốn sách về cuộc đời của anh ta. Và hơn thế nữa, nhờ cái nghị lực đó, nhờ cái nghị lực đó vượt lên trên số phận đó, lạc quan yêu đời, anh ta đã trở thành người nổi tiếng. Và bây giờ khắp mọi nơi đều mời anh ta đến để diễn thuyết về cuộc đời của mình. Bởi vì anh ta nghĩ rằng Thiên Chúa có thể dùng anh ta vào một cái việc gì đó mà Ngài không thể dùng ở nơi người khác. Đấy. Những người khác mà đầy đủ thân thể như chúng ta thì có lẽ Chúa không dùng được những cái việc mà Ngài lại dùng một người không có chân có tay để làm những điều kỳ diệu. Thế cho nên khi chúng ta đến Việt Nam, chúng ta đến tháng 5, hàng ngàn, hàng chục ngàn người Việt Nam đã đón anh ta và coi anh ta như một vị thần tượng, thần tượng. Thì đấy chứng tỏ đây là những điều mà kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm nơi những con người tầm thường bé nhỏ, tầm thường như Martino, nhưng Thiên Chúa đã làm cho trở thành một vị thánh lớn. Trong cái con người da đen xấu xí đó, chúng ta thấy có một cái tấm lòng vàng, tấm lòng vàng, có một tâm hồn cao thượng quảng đại, có một trái tim biết yêu thương, biết quan tâm đến người khác. Và đó là cái nòng cốt của Đức Bác Ái Kitô giáo. Cho nên Martino đã vượt lên tất cả những cái hầm hiu của cuộc đời để có thể làm những việc rất lớn cho Chúa như vậy và cho giáo hội. Ngày hôm nay chúng ta biết Martino đã trở thành vị thánh lớn và một trong những vị thánh nổi tiếng của thế kỷ thứ 20-21 này. Đến nỗi hầu như đâu cũng có người biết đến Martino, đâu cũng có ảnh của Ngài, đâu cũng có đền kính thánh Martino. Và rồi từ vua quan cho đến những người giàu sang địa vị, tất cả đều đến, có thể nói là quỳ trước một con người da đen để mà cầu xin, để mà xin ơn. Thì đấy, tất cả những điều kỳ diệu đó Thiên Chúa đã thực hiện theo như Ngài đã từng nói: Chúa hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Những người tầm thường thì Chúa lại nâng lên và có thể dùng họ vào những công việc lớn. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Martino. Thì đến một cái tấm gương, tấm gương để chúng ta biết noi gương Ngài để làm những cái việc bác ái, giúp đỡ, quan tâm đến người khác đã đành. Và cũng là một cái tấm gương để chúng ta không còn tự ti mặc cảm về những cái mà mình cho là khiếm khuyết. Bởi vì tất cả trong chúng ta đây có lẽ không ai mà lại sinh ra mà lại hẩm hiu như là thánh Martino, cũng không ai xấu xí như là mẹ Teresa Calcutta, cũng như ai không ai khuyết tật như là anh chàng Nick Vujicic người Úc. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tận dụng những cái khả năng Chúa ban để làm một cái điều gì đó có ích, tốt cho giáo hội, cho giáo hội và cho chính bản thân mình? Cho nên chúng ta hãy tận dụng những cái gì Chúa ban và cảm ơn Chúa, cảm ơn đời, bởi vì chúng ta đã được những Chúa và đời ưu tiên để chúng ta có những điều tốt đẹp như vậy, có những điều tích cực như vậy, có những khả năng như vậy. Thì hãy dùng những khả năng đó để làm một cái điều gì tốt theo gương thánh Martino.